là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt nhân dân của Điện lực Lục Yên. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp xây dựng đạt gần 2.460 tỷ đồng, trong đó công nghiệp tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá là do một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có quy mô sản xuất lớn, chất lượng cao đã tạo được thương hiệu và ổn định thị trường tiêu thụ. Tiêu biểu là các ngành khai khoáng tăng 24%, chế biến chế tạo tăng 5,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 13,85%. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất của một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như quặng sắt, chè khô, ván ép, đá xẻ các loại, sản xuất điện, giấy vàng mã, tinh dầu quế và quế vỏ. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến xuất khẩu chủ lực đã khiến cho xuất khẩu của tỉnh có bước tăng trưởng vượt bậc. Giá trị sản xuất hàng hóa 6 tháng năm 2021 đạt trên 100 triệu đô la, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa sản phẩm công nghiệp tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh đã trồng được 2.200 hectare cây cao su, trong đó 450 hectare cây cao su đã cho khai thác, năng suất trung bình đạt 7 tấn mủ trên 1 hectare. Năm 2021, công ty cao su Yên Bái được Tập đoàn Cao su Việt Nam giao kế hoạch khai thác 500 tấn mủ tươi cao su. Đến thời điểm này, công ty mới khai thác được 10% kế hoạch. Nguyên nhân do dịch bệnh phấn trắng xuất hiện trên cây cao su những tháng đầu năm khiến thời gian khai thác bị chậm 2 tháng so với kế hoạch. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang trồng thử nghiệm 4 loại giống cao su là Riu 126, Ian 873, Vân Nghiên 774, Vân Nghiên 772. Mỗi hecta cây cao su cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng một tháng từ khai thác. Do đó đã mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con của tỉnh Yên Bái tại những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Dự kiến năm 2022, tỉnh Yên Bái sẽ khai thác khoảng 700 hecta cây cao su, tương đương 1/3 diện tích trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay trên tuyến đường Cao Thắng và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất từ các công trình nối đuôi nhau trên đường chạy với tốc độ khá cao, cùng với đất bụi từ các xe rơi ra, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường này. Các xe chở đất hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, từ đường nhánh ra đường lớn Yên Ninh. Các xe nối đuôi nhau, không nhường đường cho bất cứ xe nào. Đã có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường này do va chạm giữa các phương tiện giao thông khác với xe chở đất. Thêm vào đó, đất từ các xe rơi xuống đường không chỉ gây mất an toàn giao thông cho người đi đường mà còn khiến khói bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường trên cả tuyến đường. Các hộ dân sinh sống hai bên đường Cao Thắng hàng ngày đều phải đóng kín cửa tưới nước ra đường để hạn chế bụi. Bụi quá nhiều khiến nhiều hộ dân phải ngăn cách thành hai nửa, phía trước chỉ để xe, phía sau mới sinh hoạt gia đình. Bên cạnh đó, các xe chở đất còn gây đứt nhiều tuyến dây điện, dây cáp, khiến hai điểm camera an ninh trên tuyến đường bị mất tín hiệu. Dây cáp đứt rơi xuống đường có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng thuộc tổ 7 phường Yên Ninh đã có kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải quyết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường để xây dựng thành phố xanh sạch đẹp văn minh. Nhưng đến nay tình trạng này vẫn tái diễn. Ông Tô Xuân Luật, tổ 7 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tổ dân phố ở đây chúng tôi là rất bức xúc ở cái chỗ là hàng ngày không ai dám mở cửa ra cả bởi vì cái nguồn bụi ở đây rất lớn, cho nên là mọi vấn đề là yêu cầu mọi người ở trên cơ quan chức năng ấy là phải có một phương pháp. Thứ nhất là nếu như còn chở đất nữa ở khu vực này thì phải là thường xuyên cho người phun nước và đồng thời quét dọn hàng ngày để đảm bảo cái môi trường ở đây sạch sẽ, để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân đây.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng xác định được là cái việc mà san gạt xây dựng thành phố để thành phố phát triển nên là cái việc tất yếu đương nhiên. Tuy nhiên là trong cái quá trình tổ chức san gạt, chở đất thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng là phải có các cái biện pháp, các cái phương pháp đảm bảo cái môi trường trong sạch cho bà con để đảm bảo cái đời sống cho bà con không bị ảnh hưởng.
Bụi đất tiếng ồn của xe chở đất đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân một số tuyến đường, trong đó có đường Cao Thắng. Hiện nhiều công trình đang được xây dựng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Tuy nhiên, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cũng là điều rất cần thiết. Vì vậy, các đơn vị thi công cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong quá trình hoạt động, cần khắc phục ngay tình trạng bụi đất trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái.
Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến nay Công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, xác minh, điều tra và xử lý 29 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt trên 28 tỷ đồng. Trong đó khởi tố điều tra 17 vụ với 16 bị can, ra quyết định không khởi tố 2 vụ, tạm đình chỉ 7 vụ, hiện đang điều tra xác minh 3 vụ. Thủ đoạn của các đối tượng thường dùng là sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế, yêu cầu nộp tiền để nhận quà, lập tài khoản mạng xã hội, chiếm tài khoản mạng xã hội của người khác, nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền, lập trang web đăng tải các nội dung sai sự thật hoặc tạo tài khoản mạng xã hội để giao bán các mặt hàng, sau đó lừa bị hại chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác như gọi điện giả danh cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền thanh toán phí, mở sàn chứng khoán. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lừa đảo chiếm dụng tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng. Do đó, nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức đơn vị và người dân trên địa bàn huyện Lục Yên tăng cao. Để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Điện lực Lục Yên đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện thường xuyên liên tục ổn định cho khách hàng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Để đảm bảo an toàn lưới điện cho mùa nắng nóng năm nay, ngay từ cuối quý 1 năm 2020, Điện lực Lục Yên đã tổ chức kiểm tra xây dựng phương án để đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, nhất là những hôm trời nắng nóng. Điện lực Lục Yên chủ động bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố, đảm bảo nhân lực, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục các sự cố có thể xảy ra, cử cán bộ nhân viên trực thường xuyên liên tục 24/24 giờ, giải quyết tình trạng quá tải cục bộ vào những giờ cao điểm, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Anh Nguyễn Đức Mây, đội trưởng đội quản lý tổng hợp điện lực Lục Yên, nói.
Với vai trò là người quản lý vận hành trực tiếp, thì chúng tôi ý thức được rằng là thường xuyên kiểm tra. Ngoài những công tác kiểm tra định kỳ hàng tháng, là định kỳ ngày, tháng một lần, định kỳ đêm chúng tôi kiểm tra là 3 tháng một lần. Kết hợp với những công tác chúng tôi kiểm tra đo xa trên phần mềm ấy, là chúng tôi để giám sát được các thiết bị sử dụng điện để tránh cái trường hợp là nguyên nhân là chủ quan do sự cố của đường dây và thiết bị. Chúng tôi sẽ luôn luôn là theo dõi và trực 24/24 để kịp thời là sửa chữa khi có là chúng tôi có vật tư, chuẩn bị vật tư, con người là luôn luôn sẵn sàng 24/24 sửa chữa.
Cùng với việc thường xuyên duy tu bảo dưỡng, kiểm tra các máy biến áp, đường dây hạ áp trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ ở những trạm biến áp trọng điểm, các phụ tải quan trọng, Điện lực Lục Yên còn làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, như hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, như tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện đồng thời vào giờ cao điểm. Khi sử dụng máy điều hòa, nhiệt độ chỉ nên đặt ở mức 26 độ C, không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cần cắt giảm các thiết bị máy móc không cần thiết, điều chỉnh giờ làm của công nhân, thay đổi khung giờ sản xuất để tránh vào những giờ cao điểm. Ông Hoàng Văn Thòng, thôn Đồng Cấy, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Gia đình chúng tôi cũng rút được một số các kinh nghiệm từ các cái tuyên truyền của các ngành chức năng về quản lý sử dụng điện, thì nhìn chung là gia đình chúng tôi cũng tiết kiệm được một số coi như là tiền sử dụng điện hàng tháng. Sử dụng điện thì nhiều khi là các cái thiết bị không cần thiết là mình sẽ giảm bớt tắt đi, và như tủ lạnh thì cũng thường xuyên là không mở thường xuyên, nếu khi cần thiết sử dụng thì mới mở. Ví dụ như bình nóng lạnh thì bật trước khi tắm khoảng 15-20 phút thôi, thì để tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn.
Ông Tống Văn Hòa, thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Nắng nóng này thì nhu cầu sử dụng điện của người dân thì tất cả nó cũng tăng cao, thì mình cũng cơ sở mình nó cũng chuyển sang cái giờ làm, thứ nhất là làm buổi sớm, làm sớm và nghỉ sớm. Đấy, buổi chiều thì cũng làm đến khoảng tầm 3 giờ xong đến tầm 6 giờ là mình nghỉ thôi, thì để cũng vừa đảm bảo sức khỏe mà vừa để cho nó ổn định cái điện cho tất cả mọi người dân sử dụng nó ổn định. Đấy. Thì mình cũng có ấy là cũng tiết kiệm mà vừa đảm bảo cái giờ giấc cho nó đỡ phải vào cái lúc cao điểm quá.
Điện lực Lục Yên hiện đang quản lý và vận hành trên 280 km đường dây 35 kV, gần 420 km đường dây 0,4 kV, 240 trạm biến áp các loại, đảm bảo cung ứng điện cho gần 32.000 đối tượng khách hàng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 41 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt gần 49% kế hoạch giao. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện mùa nắng nóng, Điện lực Lục Yên đã phát quang hành lang, tuyến, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khuyết điểm thiết bị nguồn, lưới điện, xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang tuyến, đẩy nhanh tiến độ vệ sinh, đảm bảo bảo dưỡng đường dây, đo nhiệt độ các điểm tiếp xúc, đặc biệt đối với các tuyến cấp điện quan trọng, thay thế các đường dây không đảm bảo an toàn, thí nghiệm định kỳ bảo dưỡng thiết bị, sang tải nhiều trạm biến áp có nguy cơ quá tải, xây dựng kế hoạch cắt điện hợp lý phân kỳ trong cả năm 2020 để phục vụ công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện. Tất cả công tác được sắp xếp phân kỳ thực hiện hàng quý, hàng tháng và hàng tuần, kiểm soát tốt việc thực hiện chỉ tiêu thời gian mất điện. Ông Vũ Đình Phúc, Giám đốc Điện lực Lục Yên, nói.
Chúng tôi còn thường xuyên kiểm tra các cái thông số vận hành của các đường dây và trạm biến áp để lập kế hoạch thay thế hay luân chuyển các máy biến áp đầy tải, quá tải, sao cho đảm bảo công suất máy biến áp để phục vụ nhu cầu tăng cao về điện của bà con nhân dân, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng này. Còn đối với các khách hàng sử dụng điện lớn thì chúng tôi thực hiện ký các cái thỏa thuận điều chỉnh phụ tải để đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm để tránh gây quá tải lưới điện. Bên cạnh đó thì điện lực cũng thực hiện các biện pháp tuyên truyền cho người dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn sử dụng điện an toàn, một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều hình thức như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại thị trấn và 23 xã trực thuộc, phát các tờ rơi, và đặc biệt là chúng tôi sử dụng các hình thức tuyên truyền qua các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook. Thì với hình thức này thì chúng tôi đề nghị 100% cán bộ công nhân viên của điện lực cùng vận động người thân thực hiện các cái biện pháp chia sẻ các cái tin bài tuyên truyền tiết kiệm điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực Bắc hay là của Công ty Điện lực Yên Bái. Thì đây cũng là một hình thức mà theo đánh giá của Điện lực Lục Yên có sức lan tỏa rất là lớn để đưa thông tin khách hàng đến với người sử dụng điện và từ đó lại tạo sự đồng thuận cho người dân trên địa bàn.
Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ và kịp thời, bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, Điện lực Lục Yên quyết tâm đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho khách hàng sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy nhà gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân. Để hạn chế số vụ cháy nổ cũng như những thiệt hại xảy ra, huyện Văn Chấn đã tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này, nhất là thực thi nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và thực hiện hiệu quả Nghị định 136, lực lượng chức năng huyện Văn Chấn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trên địa bàn. Mở nhiều đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh các địa bàn trọng điểm, các điểm, các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, từ đó có phương án ứng phó cụ thể kịp thời. Đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay với phương châm phòng hơn chống, Đại úy Nguyễn Phan Võ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Để làm tốt công tác phòng cháy cháy tại khu dân cư, Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với công an các cấp, triển khai kế hoạch cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy cháy tại khu dân cư. Đặc biệt là từ khi Nghị định 136 có hiệu lực thi hành và thực hiện việc phân cấp quản lý công tác phòng cháy cháy đối với Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức của lực lượng công an nhân dân, chúng tôi đã phối hợp với hướng dẫn cho lực lượng công an các cấp tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy cho người dân, hướng dẫn người dân các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, bếp ga, vân vân. Bên cạnh đó thì thường xuyên tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng cháy cháy, thực hiện các buổi phối hợp diễn tập các phương án phòng cháy cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn công an cấp xã tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ động phát hiện các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm về cháy, nổ, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy cháy để có biện pháp hướng dẫn xử lý và khắc phục kịp thời.
Mặc dù từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ cháy nổ, tuy nhiên theo rà soát của cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, vẫn còn hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại các cơ quan, trường học, cây xăng, chợ, khu dân cư. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy dưới nhiều hình thức, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo bước chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành của tổ chức quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Trong đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bắt đầu từ tháng 5, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó đã phát hiện và hướng dẫn xử lý khắc phục kịp thời nhiều trường hợp sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tá Đặng Quốc Tuấn Anh, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Khi mà nghị định 136 ra đời thì chúng tôi cũng đã nhận được những chỉ đạo trực tiếp của công an tỉnh, đặc biệt là phòng PC07, đó là phòng cảnh sát và chữa cháy công an tỉnh. Thì cán bộ phụ trách địa bàn đã trực tiếp hướng dẫn cho chúng tôi về việc rà soát, điều tra cơ bản lại toàn bộ các đối tượng, các diện trong diện quản lý phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136, và đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị bàn giao toàn bộ các cơ sở phòng cháy chữa cháy thuộc cấp xã, thuộc công an huyện và công an tỉnh. Chúng tôi phân cấp đảm bảo theo đúng, thực hiện theo đúng nghị định 136. Khi nghị định 136 ra đời thì đã nâng cái tầm và vị trí quan trọng của cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã và thị trấn trong việc chỉ đạo đảm bảo kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Và các đồng chí phụ trách địa bàn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã tham mưu tốt cho chính quyền, đặc biệt là Ủy ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo Ủy ban các xã thị trấn tăng cường các vai trò của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thì chính vì thế mà trong 6 tháng đầu năm thì cái công tác phòng cháy chữa cháy chúng tôi rất là quan tâm, nên là trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng không để xảy ra vụ cháy nổ nào.
Gia đình chị Bùi Thị Lan, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nhiều năm nay có nguồn thu nhập chính từ kinh doanh cho thuê nhà trọ. Với lý do đảm bảo an ninh gia đình, chị Lan xây tường bao quanh, bịt sắt B40 toàn bộ khuôn viên dãy trọ và bố trí khu nấu nướng trong từng phòng trọ để tận dụng diện tích sử dụng. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền hướng dẫn về các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh của gia đình, chị Lan đã cải tạo lại thiết kế dãy trọ đảm bảo an toàn cháy nổ cho gia đình và những người thuê trọ. Chị Lan cho biết thêm.
So với lúc trước thì gia đình chúng tôi cũng phải xây dựng một bộ hồ sơ về phòng cháy chữa cháy và các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thì tôi luôn nhắc nhở những người thuê phòng trọ thì phải nhớ là khóa van bình ga sau khi không sử dụng và luôn tắt cầu dao khi ra khỏi phòng. Tôi đã loại bỏ những các lưới sắt chống trộm để có đường thoát nạn và giúp an toàn cho người thuê trọ, nhất là trong các trường hợp mà cháy nổ xảy ra. Hiện tại thì phương tiện chữa cháy tại dãy trọ của cô đã được trang bị là 4 bình chữa cháy và một bộ nội quy tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy, xây dựng và đăng ký để được tập huấn về các kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình và khách đến ở trọ.
Cùng với việc bổ sung các đối tượng trong diện quản lý phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy khu dân cư, huyện Văn Chấn đã kiện toàn các đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở các khu dân cư nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi hỏa hoạn xảy ra. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Sau khi cái nghị định 136 có hiệu lực thì trong cái công tác phòng cháy thì chúng tôi đã tiến hành thành lập các cái tổ tự quản và cái đội dân phòng của tổ dân phố cùng với lại cái hoạt động của cái tổ dân phòng của thị trấn. Chúng tôi có 15 người thay phiên nhau ứng trực và xử lý khi có cái tình huống xảy ra, và thực hiện 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và tổ chức tuyên truyền đến các cái nhà nào cũng có những cái dự trữ về nước sinh hoạt, rồi dự trữ nước sinh hoạt và xô chậu đựng nước để tham gia phòng chống cháy khi cần thiết.
Với những biện pháp phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136, mùa nắng nóng năm nay, huyện Văn Chấn sẽ hạn chế các vụ cháy xảy ra, từ đó đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nói đi đôi với làm, luôn tích cực đi đầu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác hội và phong trào thi đua của nông dân. Nhiều năm qua, anh Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, không chỉ là cán bộ hội nhiệt huyết với công việc mà còn là tấm gương sáng được nhân dân tin yêu mến phục.
Đến với tổ chức Hội Nông dân từ năm 2014 với vai trò là hội viên, bằng sự nhanh nhẹn, sáng tạo và nhiệt tình, tâm huyết, anh Quang nhanh chóng được sự tín nhiệm từ chính quyền địa phương và hội viên Hội Nông dân. Năm 2015, anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân khi mới 26 tuổi. Ở vị trí đứng đầu một tổ chức hội khi tuổi đời còn trẻ, anh Quang đối diện với muôn vàn khó khăn, mà trở ngại lớn nhất chính là làm sao để thay đổi suy nghĩ của hội viên về một người trẻ khi làm quản lý. Anh Quang cho biết.
Thật ra lúc đầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thì cái khó nhất đó là khi tham gia tổ chức Hội Nông dân thì các bác hầu như là bằng rất là cao tuổi. Và đặc biệt là cái lực lượng trẻ mà tham gia Hội Nông dân là rất là ít. Thế cho nên là cái việc mà lắng nghe tiếng nói giữa các bác với lại cái độ tuổi của mình ấy, thì nhiều lúc là còn rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên thì với những cách làm trẻ và cái suy nghĩ của người trẻ thì cá nhân tôi cũng nhận thấy là trong quá trình làm thì mình phải vừa là phải nâng cao trình độ lý luận, đồng thời cũng phải học thực tiễn từ chính các bác, các chú, các anh để làm sao mà nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình.
Với suy nghĩ cán bộ trẻ làm theo cách của người trẻ, để được dân tin, anh Quang nhận thấy trước hết phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tập hợp được sự đoàn kết, nhiệt huyết của mỗi hội viên. Anh Quang tìm cách thuyết phục tổ chức các hoạt động để người nông dân tích cực vào hội. Anh Quang cho biết thêm.
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội thì chúng tôi xác định là gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là phải phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đồng thời là gắn với lại chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Nội dung thứ hai là phát triển về kinh tế, xác định chủ thể trong việc nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. Và nội dung thứ ba đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà hết sức quan trọng. Bởi vì là như các cụ đã nói, tư tưởng mà không thông thì mang bình tông cũng không vững. Do vậy là công tác tư tưởng là một trong những công tác rất quan trọng đối với lại tổ chức hội trong giai đoạn hiện nay.
Với vai trò là người đứng đầu tổ chức hội nông dân ở xã, anh Quang luôn trăn trở trước câu hỏi làm gì để góp phần thay đổi cuộc sống cho hội viên. Với anh, chỉ có phát triển kinh tế mới giải quyết được vấn đề này. Bám sát thực tế, anh Quang cùng tổ chức hội vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thông qua việc đưa hội viên tham gia vào các chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế. Vốn là một trong những hộ khó khăn của xã, anh Ngô Xuân Yên, thôn Tiền Phong đã loay hoay với nhiều nghề. Thông qua những lần tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở tỉnh bạn, anh Yên nhận thấy cơ hội thoát nghèo từ nuôi hươu. Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân và những chia sẻ động viên của anh Đặng Văn Quang với vai trò là Chủ tịch hội đã tiếp sức để anh Yên và gia đình quyết tâm mở rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung. Đến nay với 6 con hươu, mỗi năm gia đình anh Yên cũng thu về ngót nghét 100 triệu đồng tiền nhung, anh Yên cho biết.
Vâng, trong quá trình nuôi hươu thì là cũng vì anh em cũng cùng trang lứa với nhau thì là hay cùng anh để chia sẻ. Anh Quang thì anh cũng có cái nhiệt tình. Thứ hai là anh cũng là người hiểu biết trong quá trình chăn nuôi. Thì hai anh em hay lên ngồi để mà về vật chất thì không giúp được nhau nhiều, nhưng về tinh thần với cả về những cái chiến lược về khách hàng, về thị trường thì mình có từng giai đoạn để mình phát triển. Hạn như là năm nay mình phát triển cái mức giai đoạn này và sang năm lại giai đoạn khác thì cái thị trường cố gắng mình nắm bắt tốt nhất để mà cái nhu cầu khách hàng mình đánh được cái nguồn khách hàng. Thì anh Quang anh ấy là một cái người tương đối để mà giỏi về cái món đấy.
Trong cách tuyên truyền định hướng hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, anh Quang đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích hội viên tham gia các lớp tập huấn, chủ trương phát triển mạnh và những cây con giống mới để đầu tư thị trường. Đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi. Chính từ những tư duy kiến thức mới đã làm thay đổi tập quán canh tác chăn nuôi truyền thống của hội viên theo hướng khoa học, hiệu quả, an toàn. Gia đình ông Trần Văn Đa, thôn Ngọn Ngòi là một ví dụ. Với 150m2, ông Đa xây dựng 7 dãy chuồng nuôi thỏ New Zealand. Hiện đang duy trì 100 cặp thỏ giống trên 600 con thỏ thương phẩm. Mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình ông cũng thu về hơn 100 triệu đồng. Theo ông Đa, một trong những chìa khóa để ông nâng cao thu nhập chính là việc ông tham gia tích cực các buổi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho hội nông dân và chính quyền địa phương. Ông Đa cho biết thêm.
Trong cái kinh nghiệm để chăn nuôi thỏ, trước hết là mình phải tập huấn về cái khoa học kỹ thuật chăn về chăn nuôi con thỏ. Vấn đề thứ hai nữa là học hỏi thêm những cái người chăn nuôi trước để mình là biết được. Vấn đề thứ ba nữa là con thỏ thì tuy rằng nó dễ nuôi thôi, nhưng bệnh tật của nó nếu mà mình không kiểm soát được nó tốt thì nó sẽ xảy ra cái bệnh tật rất nhiều. Đấy, cơ bản là cái việc nó bị tiêu chảy hoặc là cái bệnh ghẻ là hai cái vấn đề đấy. Nhưng mà nếu mà mình nắm được cái kỹ thuật rồi thì mình nuôi cái nó rất là đơn giản.
Nhiệt tình, trách nhiệm, mẫn cán đối với hoạt động công tác hội đã giúp anh Đặng Văn Quang tập hợp được hội viên, xây dựng hội nông dân vững mạnh. Đến nay, xã Minh Quân có gần 150 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi với nguồn thu trên 50 triệu đồng một năm. Đặc biệt, hội viên nông dân đã phát triển nhiều mô hình kinh tế mới như nuôi giun quế, trồng thanh long, nuôi ba ba, nuôi ốc nhồi có hiệu quả. Câu chuyện về người chủ tịch hội nông dân trẻ Đặng Văn Quang đã cho thấy ở môi trường nào tuổi tác của người quản lý không phải là điều quan trọng nhất, mà cách làm và nhiệt huyết với công việc mới là nền tảng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Và sẽ càng lan tỏa hơn nếu người trẻ được rèn giũa và có cơ hội phát huy trí tuệ của bản thân và nhiệm vụ được giao.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp, cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.